Thứ bảy sau lễ thỉnh linh, lời Chúa trong thư thứ nhất của Thánh Gioan Tông Đồ, chương 5, từ câu 14 đến hết câu 21. Anh em thân mến, lý do khiến chúng ta được mạnh dạn trước mặt Thiên Chúa đó là người nhập lời chúng ta khi chúng ta xin điều gì hợp ý người. Nếu chúng ta biết rằng người nhập lời mọi lời chúng ta xin, thì chúng ta cũng biết rằng chúng ta sẽ được những gì chúng ta đã xin người. Nếu anh em biết, nếu ai biết anh em mình phạm thứ tội không đưa đến cái chết, thì hãy cầu xin và Thiên Chúa sẽ ban sự sống cho người anh em ấy. Đó là nói về những ai phạm thứ tội không đưa đến cái chết. Có một thứ tội đưa đến cái chết. Tôi không bảo phải cầu xin cho những người phạm thứ tội ấy. Mọi điều bất chính đều là tội. Nhưng có một thứ tội không đưa đến cái chết. Chúng ta biết rằng phàm ai được Thiên Chúa sinh ra, người đó không phạm tội. Nhưng có đấng Thiên Chúa đã sinh ra giữ gìn người ấy, và ác thần không đụng đến người ấy được. Chúng ta biết rằng chúng ta thuộc về Thiên Chúa, còn tất cả thế gian đều nằm dưới ác thống trị của ác thần. Chúng ta biết rằng con Thiên Chúa đã đến và ban cho chúng ta trí khôn để biết Thiên Chúa thật. Chúng ta ở trong Thiên Chúa thật, ở trong con của người là Đức Giêsu Kitô. Đức Giêsu Kitô là Thiên Chúa thật và là sự sống đời đời. Hỡi anh em là những người con bé nhỏ, hãy tránh xa các tà thần. Đó là lời Chúa.
Lúc ấy ông Gioan chưa bị tống giam. Bây giờ có một cuộc tranh luận xảy ra giữa các môn đệ của ông Gioan và một người Do Thái về việc thanh tẩy. Họ đến gặp ông Gioan và nói: Thưa thầy, người trước đây đã ở với thầy bên kia sông Giô-đan và được thầy làm chứng cho, bây giờ ông ấy cũng đang làm phép rửa và thiên hạ đều đến với ông ấy. Đức Giê-xu trả lời: Chẳng ai có thể nhận được điều gì mà không do từ trên ban. Chính anh em làm chứng cho thầy là thầy đã nói: Tôi đây không phải là Đấng Kitô, mà là kẻ được sai đi trước mặt người. Ai cưới cô dâu, người ấy là chú rể, còn người bạn của chú rể thì đứng nghe chàng, vui mừng hớn hở vì được nghe tiếng chàng lên mở miệng nói. Đó là niềm vui của thầy. Niềm vui ấy bây giờ đã trọn vẹn. Người phải nổi bật lên, còn thầy thì phải lu mờ đi. Đó là lời Chúa. Ta biết rằng tất cả các ơn mà Chúa ban cho chúng ta, niềm giáo lý Công giáo dạy rằng Chúa gói gọn ơn ấy trong 7 cái kho tàng của Ngài. Đấy, mọi ơn cứu độ chúng ta, Chúa dồn vào 7 kho. Ta gọi đó là 7 bí tích. Thế thì muốn mở các kho này để lãnh nhân ơn Chúa thì phải mở cái kho đầu tiên, đó là kho bí tích thánh tàng. Nếu chúng ta không đón nhận bí tích thánh tàng thì chúng ta có lãnh nhận bất cứ bí tích nào cũng chẳng xin ơn chỉ cho chúng ta cả. Cho nên bí tích thánh tẩy được gọi là bí tích cửa ngõ dẫn ta vào để được hướng nhờ tất cả các ơn khác trong 6 bí tích còn lại. Và như vậy, nói cái kiểu Việt Nam, bí tích tẩy được gọi là bí tích thủ tục đầu tiên. Việt Nam sau năm 75 có cái thuật ngữ đó, thủ tục đầu tiên, nhất là ra cơ quan. Tại sao vậy? Thưa bác, người ta có dùng từ đó không?
Dạ có.
Nghĩa là sao? Sao hiểu? Thủ tục đầu tiên là sao?
Cái từ mình đề cập vào cái gì đó.
Cái gì?
Thủ tục là...
Thủ tục đầu tiên đấy, ra cơ quan muốn xin cái gì đó thì phải làm thủ tục đầu tiên đấy.
Làm
gì? Làm gì? Tìm xem là ở Bắc này này. Nói cho nghe. Mà có bác người ta cũng dùng cái thủ tục đầu tiên đó là làm sao?
Đến từ
tức là anh muốn xin cái gì ở nơi cơ quan thì anh phải có phong bì. Phong bì đi trước, nhất là mấy xe chạy ở ngoài đường gặp công an đứng đường phải làm thủ tục đầu tiên trước rồi mới nói chuyện sau. Hiểu thủ tục đầu tiên là gì không anh? Gì
đầu tiên là tiền
đâu á? Đó. Thế là bây giờ tôi mới hiểu thủ tục đầu tiên là thủ tục tiền đâu mà như vậy nè. Trong cái xã hội này mà làm cái gì không phải có tiền đâu đã, rồi người ta mới làm gì? Chắc đúng rồi. Nghe nói là nhà người ta bị cháy đó thì gọi cứu hỏa đến, thì cứu hỏa đến cũng phải làm thủ tục đầu tiên đã rồi bắt đầu xịt nước, mà không có được thủ tục đầu tiên thì cứu hỏa hỏi cái này cháy bao giờ, và nói về lâu gì à, hay là vào trong bệnh viện đưa một người trong tình trạng nguy tử, có thể vừa mới bị đụng xe, có thể máu ra nhiều quá, nguy hiểm quá, đưa bệnh viện cấp cứu và phòng cấp cứu, nhưng mà cũng phải có thủ tục đầu tiên thì người ta mới dòng ngó thôi. Đừng có hòng mà vào đó mà bảo cấp cứu rồi bảo người ta mau chữa trị rồi tiền bạc đi sau, tiền đi trước và là thủ tục đầu tiên, thì nó có thể mà được cái ơn này ơn kia, thì nói cái kiểu Việt Nam mới nói là quý vị thánh tẩy, nếu nói kiểu Việt Nam là đó là một thủ tục đầu tiên đấy, để rồi mới có thể lãnh nhận được những ơn của các vị thị khác còn lại. Thánh Gioan muốn làm nổi bật giá trị việc thanh tẩy của ông Gioan, của Chúa Giêsu, thì thấy ông Gioan thánh sử đó là so sánh cái phép rửa của ông Gioan Tẩy Giả với phép rửa của Chúa Giêsu. Không phải một mình ông Gioan lấy nước đổ trên người ta mà thôi, dĩ nhiên là ông đã làm cái điều đó cho Chúa Giêsu trước, rồi sau đó chính Chúa Giêsu cũng làm như giống như ông Gioan. Cho nên người ta mới thắc mắc, ủa, người ta cứ tưởng rằng ông Gioan là vị thiên sai, ông ấy làm phép rửa không giống truyền thống của người Do Thái. Đấy. Thế mà bây giờ cái ông Giêsu này được ông Gioan trước đây làm phép rửa, ông ấy cũng làm giống như ông Gioan. Vậy thì ai là đấng thiên sai? Đấng thiên sai Chúa hứa là con Thiên Chúa đến để cứu loài người thì chỉ có một thôi chứ, Gioan hay là Giêsu? Vì hai người cùng là phép rửa giống nhau, có điều là ông Gioan làm trước rồi Chúa Giêsu làm sau thôi, cũng trên cái dòng sông đó. Thế thì ông Gioan làm phép rửa thế nào mà người ta dồn hết cái tâm tư, cái xác tín là ông Gioan chính là Đức Thiên Sai? Thưa, phép rửa của Gioan mà Chúa Giêsu sau này cũng làm đó không có giống một cái truyền thống nào của Do Thái giáo họ vẫn làm, có thể nói là tự biên tự diễn thôi, vậy mà thu hút được rất là nhiều người đến, đủ mọi giới đến. Cho nên nhiều người nhìn thấy như vậy thì họ xác định là phép rửa của Gioan là phép rửa môi trời. Vậy thì cái sự khác biệt phép rửa của Gioan với truyền thống Do Thái như thế nào? Do Thái có hai truyền thống là phép rửa: truyền thống của người biệt phái và truyền thống của nhóm Essenin, gọi là nhóm là thứ nhất, còn biệt phái là đông. Hai loại này, biệt phái Essenin là phép rửa nhưng không hoàn toàn giống nhau, và hoàn toàn này khác cái phép rửa của ông Gioan nữa. Cái điểm khác thứ nhất là người biệt phái hoặc làm phép rửa đó là họ là đối với những người ngoại giáo khi muốn nhập quốc tịch Do Thái thì phải cắt bì, và sau khi cắt bì rồi thì cái người ngoại giáo ấy tự đổ nước trên mình để hoàn tất cái nghi thức cắt bì. Nhóm Essenin cũng vậy, cũng là cái người ngoại giáo là phải tự đổ nước cho mình để hoàn là trước ngoài được người Do Thái. Thế mà phép rửa của Gioan thì ông Gioan lại rửa cho tất cả người Do Thái, cả nước ngoài nữa. Đó là cái điểm khác thứ nhất. Cái thứ hai là nhóm biệt phái là làm phép rửa sau khi cắt mình. Còn nhóm Essene thì làm phép rửa trước khi cắt mình để chuẩn bị lãnh cái nghi thức cắt mình. Đấy, rửa trước khi cắt mình để chuẩn bị lãnh cắt mình. Rồi sau khi cắt mình rồi lại rửa nữa, và cho nó là bổ túc cho nghi thức cắt mình. Rửa trước rửa sau, biệt phái chỉ có rửa sau thôi, sau cái cắt mình. Trái lại ông Gioan làm phép rửa là nhằm cho người ta phải nói lên người ta là người có tội, ai cũng phải đến mà xưng thú tội trước mặt ông Gioan. Chị Yên Chúa Giêsu cũng đến nhưng mà không phải không có tội. Đấy. Những người đến với ông Gioan, bất cứ là bạn người nào thì đều đến để nhận mình có tội và để được Gioan làm phép rửa. Chúa Giêsu cũng đến để ông làm chuyện đó nhưng mà ngài không có tội. Ngài làm như vậy là để ngài thông cho nước cái ơn ngài muốn truyền cho người ta. Khi người ta lãnh nhận phép rửa của chính Chúa Giêsu thì cái nước tự nhiên ấy nó có sức để mà tái sinh người ta trở thành con Thiên Chúa, trở thành một thuộc tạo mới. Thế thứ ra tôi nhấn mạnh là cái phép rửa của Gioan ấy, cái điểm độc đáo hay là cái điểm đặc thù là cho những người đến phải biểu lộ lòng sám hối. Có lòng biểu lộ lòng sám hối thì lãnh phép rửa của Chúa Giêsu ngài mới đưa người ta vào Đức Thiên Chúa. Mà thường chúng ta đọc dưới ngoài bút của ông Luca thì cái hành động sám hối, tâm tư sám hối, lòng khiêm tốn sám hối tội mình là một việc tốt đứng hàng đầu trong bất cứ một những việc tốt nào. Chúng ta phải làm rất nhiều điều tốt, hay là biết điều tốt mà không làm thì có tội. Thì cái điều tốt đứng hàng đầu phải làm đó là sám hối. Một người làm bao nhiêu điều tốt mà không bao giờ nhận thì có tội, không bao giờ nhận, không bao giờ biết sám hối trước mặt Chúa thì có làm bao nhiêu điều tốt khác vẫn đi. Luca đã ghi đậm hai cái chức từ này ở trên 18 từ câu 9 đến câu 14. Hai người đến đền thờ cầu nguyện, biệt phái và người thu thuế. Người biệt phái thì làm nhiều điều tốt, đến đền thờ khoe với Chúa, Chúa đuổi đi. Còn ông thu thuế đến nhà thờ xưng thú tội với Chúa và xin Chúa thương xót, Chúa bảo công chính. Thấy chưa? Làm bao nhiêu điều tốt như ông biệt phái mà đuổi đi không được gì hết. Còn người chỉ đến xưng tội thôi, xin Chúa thương thì lại được trở thành người công chính. Có phải không? Có phải cái sám hối được cái đứng hàng đầu? Và chính vì vậy mà cuối tin mừng của Gioan, của Luca khi viết về cuộc đời của Chúa Giêsu trên thập giá thì cuối cuộc đời của ngài, ngài đưa tên trộm lành biết sám hối xin đem ngài vào thiên đàng đầu tiên. Đó không ai vào thiên đàng đầu tiên, xem ra Đức Mẹ cũng chưa vào, mà tên trộm biết sám hối lại vào thiên đàng đầu tiên. Cái điều đó minh chứng là sám hối rất quan trọng. Vậy muốn gia tăng lòng sám hối để được Chúa gia tăng lòng thương xót chúng ta thì chỉ có cách là chúng ta chịu khó mà đọc Thánh Kinh. Bởi vì Thánh Kinh được ví như là cái tấm gương cho mặt đi dồn mình soi. Giờ có bên 1:23 nói như vậy đấy. Lời Chúa là tấm gương để mặt mình, mặt đi dồn soi vào đó để khám phá ra. Hay là Roma chương 7 câu 7 Thánh Phaolô nói qua lề luật tôi mới khám phá ra mình có tội. Mà khi cảm thấy mình nhiều tội thì đương nhiên là sám hối. Người không sám hối là người không nhận ra mình có tội. Cho nên đọc Thánh Kinh lợi là đọc Thánh Kinh để biết mình có tội, để khám phá ra mình nhiều tội, từ đó sinh thêm, sinh lòng sám hối nhiều hơn, và Chúa thương xót mình nhiều hơn để được nhiều ơn hơn. Đó, giá trị sám hối quan trọng lắm. Cũng vì vậy mà Phaolô cũng đã nói, một thời Chúa giam chúng ta trong tội lỗi để Chúa thi cố làm thương xót của Ngài. Chúa để chúng ta trong tội lỗi để chúng ta biết sám hối, rồi Chúa đổ nhiều ơn cho Ngài. Cho nên phạm tội chưa phải là đáng sợ hãi. Chúa còn để cho phép quỷ nại nhảy cho Chúa, cho phép cái xác thịt chúng ta để chúng ta phạm tội, để đổi Chúa thương. Chứ còn nếu mà chúng ta không phạm tội, chúng ta kiêu ngạo, chúng ta không cần Chúa đâu, và chúng ta dễ thích đối với người khác. Cho nên chỉ có cái điều là một người không bao giờ nhận mình có tội và không sám hối trước mặt Chúa là tội đó là ghét nhất. Để rồi không sám hối thì làm sao đến với Chúa để được ơn tha thứ, để được tháp nhập với Chúa Giêsu? Không tháp nhập với Chúa Giêsu thì đâu có ơn tha tội. Trong cái phép rửa của ông Gioan làm và của Chúa Giêsu, xét cho cùng cuối đời thì giống nhau ở cái điểm này. Ông Gioan hôm nay làm phép rửa, nhưng sau này ông lấy chính máu của ông rửa ông, rồi người ta cắt đầu ông. Còn Chúa Giêsu đây là phép rửa, sau này Ngài lấy máu của Ngài mà Ngài rửa chúng ta. Đấy, giống nhau một phần là chết vì sự mệnh Thiên Chúa Cha. Dù ông ra có một điểm tích cực là phải chết vì sức mạnh giống Chúa Giêsu, nhưng ông Gioan so với chúng ta khi được lấy nhận phép rửa của Chúa Giêsu đấy, Gioan vẫn thua xa chúng ta. Gioan chỉ là phù rể, còn ta qua bí thư thánh tẩy, ta được trở thành con Thiên Chúa và trở thành hiền thê của Chúa Giêsu. Vì thế ông Gioan nói ở Gioan Tây giả nói ở trong Gioan Tin Mừng Gioan chương 3 câu 29, ông nói rằng ai có tân nương người đó là tân lang, tức là ông muốn nói Chúa Giêsu là tân nương, là tân lang á, còn người Chúa Giêsu tân lang có tân nương, tức là chúng ta là hiện thế của Ngài. Ai có tân nương người đó là tân lang. Còn bạn của tân lang, tức là phù rể đấy, bạn của tân lang thì đứng kề bên khấp khởi vui mừng khi tân lang lên tiếng nói, và đó là niềm vui trọn vẹn của tôi. Tại sao ông Gioan lại nói rằng khi tân lang lên tiếng nói thì tôi được niềm vui trọn vẹn? Là vì chúng ta biết cái phong tục của người Do Thái, phu rể phải làm ba việc. Việc thứ nhất là giới thiệu hai người họ gặp gỡ nhau, nam nữ họ thương yêu nhau, là không được giới thiệu, là mai là mối. Thứ hai là phu rể là người đứng tổ chức cái ngày cưới đó, cái bữa tiệc cưới đó, người phu rể đứng tổ chức. Thứ ba là khi cô dâu chú rể đã có mặt trong tiệc cưới và khách đã đầy đủ rồi, bắt đầu khai tiệc đó, thì lúc đó phù rể làm hiệu xin tất cả mọi người im lặng. Cái kênh phù rể hô lên vậy, xin tất cả mọi người im lặng. Thế là mọi người im lặng thì chàng rể bắt đầu lên tiếng, tuyên bố lý do có tiền và tuyên bố bắt đầu cung linh. Đó. Cho nên vì thế mà Doan chương 329 ông Doan nói là khi chàng rể lên tiếng thì tôi lấy làm vui mừng vì như thế là đã toàn bộ là đã đạt xong. Thì ông Doan coi như là ông đã giới thiệu đảm mai của mối chúng ta cho Chúa Giêsu để rồi con bị thế tài ngày cưới chúng ta, và ông Doan đây làm sung sướng hoàn tất cái sứ mệnh của ông. Cũng vì trong một cái ý niệm trong cái thánh tẩy ta được trở nên hiền thê của Chúa, mà ngôn sứ Isaiah chương 6:11 câu 10 nói rằng Chúa Giêsu như chú rể chỉnh tề khăn áo, còn chúng ta như cô dâu lộng lẫy điểm trang. Lộng lẫy điểm trang như thế nào thì thánh Gioan trong sách Khải Huyền chương 19 câu 8 nói là cái ngày mà tân lang Giêsu đón hiền thê vào tiệc cưới Đức Trời đó thì hiền thê mặc áo trúc bông, áo đó là công đức của các thánh. Như vậy hiền thê mặc áo trúc bông mà áo đó lại là công đức của các thánh, nghĩa là sao? Chúng ta được thâu nhận vào Đức Trời, được gọi là người yêu của Thiên Chúa. Chúng ta mặc chiếc áo, áo đó lại là công đức của các thánh, có nghĩa là chúng ta được hướng nhờ cái chiếc áo mà chúng ta đã mặc lấy trong cái tiết rửa tội là Chúa Giêsu. Chúa Giêsu là chiếc áo. Phaolô chẳng nói như vậy trong thư Galat mà anh em ấy mặc lấy Chúa Kitô, đó là chiếc áo công đức, và không phải mặc lấy Chúa Kitô mà thôi, mà là còn mặc lấy công đức của các thánh nữa. Vì tất cả những ai được Chúa Kitô cứu độ, nói cách khác đó là những người công giáo, thì cái công đức của họ cũng là do Chúa Giêsu thông ban cho. Họ là chi thể trong thân mình mộc nhật của Chúa Giêsu. Cho nên cái chiếc áo của cô dâu được đón vào tiệc cưới Đức Trời qua thân là áo đàn, áo trúc bâu lộng lấy là công đức của các thánh. Tôi nhắc lại, đó là công nghiệp vô cùng của Chúa Giêsu. Như ông Gioan nói trong tin mừng hôm nay chương 3 coi 7, không ai có thể lãnh nhận được ơn gì mà không bởi chi ban cho. Đặc biệt khi được xích lại bởi Chúa Giêsu làm con Thiên Chúa thì thánh Gioan nói làm sao? Chúng ta được lãnh nhận hết ơn này đến ơn khác. Gioan chương 1 câu 12 và câu 16-17, làm con Chúa, được tái sinh làm con Chúa thì được lãnh nhận hết ơn này đến ơn khác. Luật ban qua Môi-se nhưng ơn nghĩa và sự thật thì nhờ Đức Giêsu Kitô mà có. Đó là do công nghiệp của Chúa Giêsu quan trọng nhất. Thứ đến là công đức của các thánh, ta gọi đó là tín điều các thánh của thông công. Chúng ta được cứu độ là do cái công đoàn đức tin, công đức của Chúa Giêsu đó, công đức của các thánh. Chính vì thế mà giáo lý của công đồng Vatican thứ hai trong biên chế hội thánh số 9 nói rằng Chúa không cứu con người một cách riêng rẽ thiếu liên kết. Liên kết với Chúa Giêsu, liên kết với các thành phần sống đức ái trong hội thánh. Cái ơn mà Thiên Chúa ban cho ta đặc biệt nhất không ai ban được, vì Thiên Chúa đến toàn năng, đó là Ngài biến điều dữ ra điều lành, biến tội ra ơn, biến chết ra sống. Đó, không ai biến dữ ra này, không ai có thể biến tội ra ơn, không ai có thể làm cho đã chết ra sống chỉ có Thiên Chúa toàn năng. Cho nên cái câu tôn ngô tin mừng cho ta mới đọc ở trích ở trong Matthew chương 4 câu 16 ấy, đoàn dân đang ngồi trong cảnh tối tăm đã thấy một ánh sáng huy hoàng, nhưng kẻ đang ngồi trong bóng tối tử thần nay được thấy ánh sáng bừng lên chiếu rọi. Đó, ngồi trong tối tăm là sự chết, ánh sáng huy hoàng là sự sống bởi Chúa Giêsu. Đó, Ngài biến tối ra sáng, tức là biến sự ra đầy, biến tội ra ơn, biến chết ra sống đó. Còn cái ơn đó là cái ơn rất là đặc biệt. Cho nên khi chúng ta đã nhận ra được cái ơn như thế này quan trọng như vậy mà lại không muốn đón nhận, thì Chúa Giêsu lên cái hạt đó là phạm tội để cho anh thẳng. Ở Matthew 12 31, 32 chứ bảo mọi tội phạm đến con người là phạm đến Ngài ấy, thì tha được, còn phạm đến Thánh Thần thì không tha được. Nếu ta hiểu là phạm đến Chúa Giêsu thì khi Ngài còn ở trần gian này, phạm đến Ngài, tướng Ngài là người quê Nazareth, tha được. Lúc đó bí thư Thánh Thần thấy tẩy giáo hội chưa thông báo theo lệnh Chúa. Cho đến khi nào Chúa Giêsu về trời, sai Thánh Thần đến và Thánh Thần hướng dẫn các tông đồ ban bí thư tẩy, thì cái việc mà các tông đồ hay hộ thấy cười Thánh Thần chủ động là chơi thẳng. Đấy. Mà bây giờ không đánh nhận Thánh Thần, chỉ là phủ nhận vai trò của Thánh Thần, thì Chúa bảo là phạm đến Thánh Thần thì không bao giờ tha được nữa. Bởi vì chỉ có ba ngôi, ngôi thứ nhất là Cha đã tạo dựng tất cả cho chúng ta, thì chúng ta phản bội thì ngôi thứ hai lại đến cứu chúng ta, chúng ta cũng giết loại đi. Rồi còn ngôi thứ ba đến để mà cứu chúng ta qua thế tẩy, không nhận thì ai cứu được, hết đời cứu rồi. Cho nên Đức Giêsu mới nói rằng phạm đến Thánh Thần thì đời này đời sau cũng được tha là như vậy. Vì thế mà trong bài đọc chúng ta vừa nghe Thánh Gioan nói thứ nhất trong chương 5 câu 14 câu 21, Thánh Gioan nói là tôi nói với anh em đừng cầu nguyện cho loại tội phải chết. Tôi nói anh em đừng cầu nguyện cho kẻ cho loại tội phải chết. Vì những gì ở trong thế gian đều là gian ác. Thế loại tội phải chết trong thế gian, tức là những người ở trong thế gian này không tin để đổi bước vào nước Thiên Chúa qua cái cánh tay, thì đó là tội phải chết. Thánh Gioan bảo đừng cầu nguyện cho cái tội đó. Hay nói cái khác, mọi tội khác cầu nguyện thì Chúa biến cái tội đó ra ơn. Nhưng mà cái tội không tin Chúa, cái tội mà không lấy nhận thánh thể, xin lỗi, cái tội mà không lấy nhận thánh tẩy, thì tôi nói ngay lúc đầu không nhận được tội nào khác nữa. Có cầu nguyện nó không vô ích, vì nó không tin, nó không nhận thánh tẩy, không chịu được rửa tội, thì làm sao mà cầu nguyện cho nó được ơn? Thế nên không cầu nguyện thì cái tội phải chết là như vậy đấy. Và Thánh Gioan nói anh em chỉ đến cầu nguyện cho những người phạm tội không phải chết. Người phạm tội không phải chết nghĩa là sao? Nghĩa là chúng ta khi đã đánh đi cái tẩy mà chúng ta còn yếu đuối, còn vi phạm lệ luật, thì Chúa Giêsu đã thuộc của chúng ta rồi. Vì thế tẩy đã thác chúng ta vào với Chúa Giêsu rồi, thì Chúa Giêsu không thể chịu để cho cái tội lỗi ấy nó làm cho Chúa Giêsu chết. Bởi vì Chúa Giêsu là Adam mạnh, Adam cuối cùng mạnh hơn Adam đầu tiên để tội lại chúng ta, Ngài thánh tẩy. Thế nên ra bảo là cầu nguyện cho chết người phạm tội không phải chết, vì mầm giống của Thiên Chúa ở trong người đó thì người đó không thể phạm tội. Mà chúng ta biết ấy, một người mà làm công việc gọi là tội, thì hỏi cái vấn đề có mấy cái điều kiện để thành tội? đọc mấy điều kiện? Chúng tôi không biết làm sao đi xưng tội. Nào này,
đầu tiên là bản chất đó là tội.
Bản chất đó là tội.
Thứ hai là mình nhuộm ý thức.
Mình đã đủ ý thức.
Mình biết. Mình biết là
tội. Mình nhận ra mình có tức là mình có tự do. Mình không biết có được cấm hay là được tự do. Ba là cái gì? Cố tình mà làm chuyện đó. Vậy bây giờ một cái việc mà tôi biết đó là điều tốt, bản chất là xấu rồi, nhưng khi tôi thuộc về Chúa Kitô thì bản chất cái tội đấy nó sẽ giảm đi, bởi vì nó được tháp vào Giêsu, cái bản chất nó sẽ giảm đi, cái ác tính nó giảm đi. Và nếu tôi sám hối nữa, tức là tôi không muốn dùng cái tự do của tôi để vi phạm cái điều xấu đó, thì tôi đâu có tội đâu. Tôi không muốn mà. Tôi nói với Chúa ơi, con là phần thân thể của Chúa, mà con phạm tội con buồn quá, Chúa cứu con. Thì nếu cái người dù có tội đến cỡ nào chứ nữa mà có tâm tư như vậy mà chưa kịp xưng tội á, chết vấn đề thế nào? Biết rồi đã đánh cái khách này. Tôi nói là chưa kịp xưng tội nhé. Một người phạm cái tội rất là nặng mà kêu cầu với Chúa, Chúa ơi, con phạm tội này nặng quá, tội này là chắc chắn xuống vào ngục rồi. Nhưng mà con là thân thể của Chúa, khi con đã nhận bí tích thánh tẩy, xin Chúa cứu con. Người đó chưa kịp đi xưng tội mà chết như thế nào? Còn nếu mà có điều kiện thì phải đi xưng tội. Chứ cái xưng tội nó chỉ là phụ, là động phụ khi có điều kiện đi xưng tội. Đó là cái kỷ luật của thánh để biểu lộ cái lòng sám hối của mình thôi, chứ không có mình sẽ lạm dụng. Nếu mà không vậy là cứ phạm tội cho người ngửa mặt lên trời, Chúa ơi xin tha cho con, rồi ba lại đi phạm tội nữa, ơi Chúa ơi tha cho con, không có kiểu như vậy được, vẫn là lạm dụng. Còn nếu mà mình đã đánh cái tẩy rồi, tháp vào Giêsu rồi, yếu đuối phạm tội buồn quá, Chúa ơi không ai thương con ngoại Chúa, chưa kịp chứng tội chết như thế này đó, cho đến cái tội đó thấy cho ta là cái người phạm tội như vậy là phạm tội không phải chết là như thế. Đó cũng là lý do mà thánh Phaolô nói thưa Roma chương 8 câu 10 là gì?
Nếu
Đức Kitô ở trong anh em thì cho dù
anh em có phải chết
vì tội
đã phạm, thần khí cũng làm cho anh em được sống vì anh em đã được trở nên công chính.
Anh Roma chương 8 câu 1 nói gì?
Ai
ở trong Chúa Kitô thì không còn vấn đề lên án nữa. Ai trong Chúa Kitô không còn vấn đề lên án. Đó là cái tội khi ta thác vào Chúa Giêsu. Còn cái tình tẩy quan trọng như vậy, mà không đánh nhận thì là ai cứu mình nữa đấy. Cho nên nếu chúng ta đã được tái sinh bởi Chúa Giêsu trong cái thiên tài thì ta mới xứng đáng là con Thiên Chúa và được Chúa Giêsu nhận ta là hiền thê người yêu của Ngài. Có thế mới minh chứng được rằng Chúa mến chuộng dân Ngài. Đáp ca Thánh Vịnh 149 câu 42 chúng ta mới đọc. Đây, Chúa mến chuộng dân Ngài là mến khi chúng ta tin để lãnh nhận cái thánh tẩy, được Ngài sinh ra làm con Thiên Chúa, làm hiền thê của Ngài, và Ngài chịu trách nhiệm trước mặt Chúa Cha về cái đời sống của chúng ta nếu chúng ta còn yếu đuối. Chỉ khi nào chúng ta không tin Ngài, không sám hối thì Ngài tôn trọng cái tự do của chúng ta, là chúng ta chết vì tội, chúng ta đã tự do chọn cái con đường sự chết, thì Chúa cũng không muốn cướp lấy mất cái tự do đó để cho chúng ta phải phải khổ. Trong khi đó Chúa rất là đau khổ vì không muốn điều đó. Sách Khôn ngoan nói làm sao? Chúa không làm ra sự chết và Chúa cũng không vui thích gì ai phải chết. Chết đây là chết bởi tội lỗi, chết